Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ ba ngày 28 tháng 7 năm 2020, sau bản tin tôn giáo sẽ là bài thời sự trình bày phần tiếp theo nội dung văn kiện mới của Ủy ban Thần học Quốc tế về tính hỗ tương giữa đức tin và các bí tích trong nhiệm cục bí tích. Nối tiếp bài thời sự là chuyên mục Lời Chúa Chúa Nhật. Và kết thúc chương trình là chuyên mục Chờ Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Trước hết mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng đón nghe bản tin tôn giáo. Tin Vatican, chỉ Nam Đại Kết sẽ được công bố vào mùa thu tới đây. Đức Hồng Y Kurt Scott, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, cho biết hội đồng này sẽ công bố cuốn chỉ Nam về Đại Kết Kitô dành cho các giám mục vào mùa thu tới đây. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Thụy Sĩ chuyển đi hôm 23 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y Kurt Scott, người Thụy Sĩ nói, vị đầu tiên có trách nhiệm về Đại Kết Kitô trong giáo phận là giám mục. Giáo luật quy định rõ ràng rằng, giám mục phục vụ sự hiệp nhất không những trong giáo phận của mình, nhưng cả sự hiệp nhất của tất cả những người đã chịu phép rửa. Trong ý hướng đó, cuốn chỉ Nam muốn giúp đỡ các giám mục, nhất là các giám mục mới, để các vị chu toàn tốt đẹp trách nhiệm về Đại Kết. Trả lời cho câu hỏi, có nhiều người rời bỏ giáo hội, điều này có ý nghĩa gì về phương diện Đại Kết? Đức Hồng Y trả lời, những thách đố mà Kitô giáo phải đương đầu trong các xã hội bị tục hóa ngày nay, kể cả những vụ rời bỏ giáo hội, là điều tất cả các hệ phái Kitô đều gặp phải. Thách đố nòng cốt nhất chắc chắn là vấn đề Thiên Chúa. Thiên Chúa là ai và làm sao có thể cảm nghiệm Chúa ngày nay? Câu trả lời uy tín nhất cho câu hỏi đó không phải là điều một giáo hội duy nhất mang lại, đúng hơn tất cả chúng ta đều được kêu gọi làm chứng tá chung. Sau cùng, theo Đức Hồng Y Kurt Scott, khía cạnh đau thương nhất trong phong trào Đại Kết là hình thức mà Đức Thánh Cha Francisco gọi là Đại Kết bằng máu. Ngày nay chúng ta có nhiều cuộc bắt hại Kitô hữu hơn cả những thế kỷ đầu tiên. 80% những người bị bắt hại ngày nay vì đức tin chính là các Kitô hữu. Tất cả các giáo hội Kitô đều có các vị tử đạo. Những người ấy bị bắt hại không chỉ vì họ là tín hữu chính thống hay Tin Lành hoặc Công giáo hay Anh giáo, nhưng vì họ là Kitô hữu. Thực tại này phải khơi lên nơi chúng ta là các Kitô hữu một tình liên đới mạnh mẽ hơn giữa chúng ta với nhau. Và Đức Hồng Y kết luận rằng, tôi xác tín rằng, máu của bao nhiêu vị từ đạo ngày nay sẽ giúp chúng ta tìm lại được sự hiệp nhất giữa các tín hữu Kitô, vì máu này không chia cắt, nhưng liên kết các tín hữu Kitô với nhau. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn, Ban Thường vụ Ủy ban Kinh Thánh nhóm họp. Hôm 25 tháng 7 vừa qua, Ban Thường vụ Ủy ban Kinh Thánh Hội đồng Giám mục Việt Nam đã nhóm họp tại trụ sở của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Thành phần tham dự gồm có Đức Cha Vincent Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuật, Chủ tịch Ủy ban Kinh Thánh trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam và các thành viên Ban Thường vụ Ủy ban Kinh Thánh. Buổi họp bao gồm các nội dung. Thứ nhất, Ủy ban Kinh Thánh sẽ tổ chức cuộc họp giữa Ủy ban với các đại diện đặc trách Kinh Thánh và giáo lý của các giáo phận, một số hội dòng và vị đặc trách mảng Kinh Thánh của các đại chủng viện. Thời gian tổ chức cuộc họp là vào ngày 17 tháng 10 năm 2020 tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn từ 8 giờ đến 11 giờ 30. Mục đích của cuộc họp là nhằm tập hợp và mời gọi sự cộng tác của nhiều thành phần khác nhau trong giáo hội Việt Nam, nhằm đẩy mạnh việc học hỏi và phổ biến lời Chúa cho mọi thành phần dân Chúa trong các giáo phận, các giáo xứ, các hội đoàn, các lớp giáo lý và trong mọi mặt của đời sống Kitô hữu. Thứ hai, thống nhất cách viết và đọc tên riêng trong Kinh Thánh. Ủy ban Kinh Thánh nhận thấy hiện nay đang có nhiều bản dịch Kinh Thánh khác nhau, dùng những cách khác nhau để viết và đọc các danh từ riêng trong Kinh Thánh. Điều này vừa không thống nhất, vừa gây nên những khó khăn và hiểu lầm trong việc đọc và học hỏi Kinh Thánh. Trong cuộc họp lần này, Ủy ban Kinh Thánh đã quyết định thành lập một nhóm làm việc nhằm hướng tới hình thành một cuốn từ điển các tên riêng dùng trong Kinh Thánh, với mong muốn có một cách viết và cách đọc thống nhất các tên riêng trong Kinh Thánh cho giáo hội Việt Nam. Tin Vatican, Đức Thánh Cha ca ngợi lòng can đảm của một thiếu niên khuyết tật. Đức Thánh Cha Francisco ca ngợi lòng can đảm của một thiếu niên khuyết tật tâm trí người Tây Ban Nha đã hành hương tại đền thánh Jacobe, Santiago de Compostela. Thiếu niên đó là Álvaro Canvente, 15 tuổi, nguyên quán ở thành phố Malaga, miền nam Tây Ban Nha. Tuy bị khuyết tật, nhưng cách đây vài ngày, cậu đã hoàn tất cuộc hành hương tại đền thánh Jacobe ở mạn Tây Bắc Tây Ban Nha, được thân phụ hướng dẫn cùng với một người bạn của gia đình. Đức Thánh Cha đã nghe tin này và gửi thư cho cậu Álvaro và được đăng trên trang mạng của giáo phận Malaga để chúc mừng và cảm ơn lòng can đảm của cậu. Thư của Đức Thánh Cha có đoạn viết: Álvaro quý mến, cha đã nhận được thư của ba con, trong đó ba con cho cha biết con đã hoàn tất cuộc hành hương tại đền thánh Jacobe. Con đã mang ba lô trên lưng, trong đó không những có các ý nguyện của con, nhưng cả ý nguyện của những người hiệp với con trong cuộc hành hương ấy và xin con cầu nguyện cho. Cảm ơn con đã khích lệ cha và những người khác tiến bước, và mời gọi nhiều người khác bước đi với con. Giữa đại dịch chúng ta đang trải qua, với lòng chân thành, niềm vui và tinh thần đơn sơ, con đã khích lệ niềm hy vọng của nhiều người con gặp trên đường hoặc qua các mạng xã hội. Chúa luôn đồng hành cạnh chúng ta. Cảm ơn con vì chứng tá và lời cầu nguyện của con. Álvaro là người thứ bảy trong số 10 chị em. Cậu là thành viên cộng đoàn Con đường Tân Dự Tòng thuộc giáo xứ Thánh Patrick. Tuy bị khuyết tật, cậu bé tích cực tham gia đời sống giáo xứ. Và quả thật, kinh nghiệm đức tin rất vui tươi của Álvaro là một chứng từ cho tất cả những người quen biết cậu. Tin biên Áo Quốc, Tòa Thánh kêu gọi các nước áp dụng luật chống buôn người. Đại diện Tòa Thánh tại Tổ chức An ninh và Cộng tác Âu Châu, gọi tắt là OSCE, kêu gọi các nước tích cực áp dụng luật pháp để ngăn chặn và trừng trị những vụ buôn người. Lời kêu gọi này được Đức ông Joseph Gretz, đại biện trưởng phái đoàn Tòa Thánh, đưa ra hôm 20 tháng 7 vừa qua tại hội nghị của Tổ chức OSCE, quy tụ đại diện của 57 nước Âu Châu cùng với Hoa Kỳ và Canada, nhóm họp tại Viên, thủ đô Áo Quốc. Đức ông Joseph Gretz nhắc lại nhận xét của Đức Thánh Cha Francisco về nạn buôn người rằng, vì không thể phạm một tội ác phức tạp như nạn buôn người mà không có sự đồng lõa do hành động hoặc do thiếu sót của các quốc gia, nên thường xảy ra là một người đã được bổ nhiệm bảo vệ dân chúng và bảo đảm sự tự do của họ nhưng lại trở thành một người đồng lõa với những kẻ buôn người. Vì thế, trong những trường hợp như vậy, các nhà nước là những người phải chịu trách nhiệm trước các công dân của mình và trước cộng đồng quốc tế. Vị đại diện Tòa Thánh còn lưu ý rằng, còn số những vụ buôn người rất nhiều, nhưng số những vụ xét xử và lên án những kẻ phạm tội ác này tương đối rất ít. Vì thế, trong tư cách là cộng đồng quốc tế, chúng ta phải làm tất cả những gì có thể để giảm bớt sự chênh lệch giữa con số rất cao các nạn nhân và con số rất ít những vụ xét xử và kết án về tội ác này. Đức ông nhắc lại quyết tâm mà Hội đồng các vị bộ trưởng thuộc khối OSCE đã đưa ra để tăng cường nỗ lực bài trừ nạn buôn người bằng cách đề ra những biện pháp cần thiết, kể cả việc chấp nhận và thi hành luật pháp để kết án những kẻ buôn người, thi hành luật pháp trong vấn đề đáp ứng và truy tố. Trong số các nguyên nhân gây ra tình trạng trên đây là hệ thống tư pháp hình sự tại nhiều nước không được tài trợ đúng đắn và thích hợp, nhất là trong tình trạng khủng hoảng kinh tế kéo dài, và sự thiếu ổn định tại nhiều nước về mặt xã hội và chính trị. Hơn nữa, hệ thống tư pháp nhiều khi không được áp dụng đúng đắn. Tin Washington, Hoa Kỳ. Các giám mục Hoa Kỳ dành nửa triệu Mỹ Kim để áp dụng Laudato Si. Các giám mục Hoa Kỳ đã quyết định dành nửa triệu Mỹ Kim để áp dụng giáo huấn thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha Francisco về việc bảo vệ trái đất như căn nhà chung của nhân loại. Cụ thể là, chương trình của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ chống nghèo đói thuộc Chiến dịch Công giáo Phát triển Nhân bản đã dành ngân khoản vừa nói để giúp Trung tâm hành động trực tiếp và nghiên cứu huấn luyện nhằm nâng đỡ những người nghèo và lợi tức kém ở miền Đông Nam Hoa Kỳ vượt thắng những ảnh hưởng và những nguyên nhân gây ra nạn thay đổi khí hậu trong vòng 5 năm tới đây. Dự án 5 năm này có khẩu hiệu là Săn sóc thiên nhiên, săn sóc cộng đoàn. Đức cha David O'Connell, giám mục phụ tá Los Angeles, kiêm chủ tịch tiểu ban phát triển nhân bản của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cho biết, ngân khoản nửa triệu Mỹ Kim sẽ được dùng để đưa thông điệp Laudato Si vào hành động. Những hậu quả tai hại của sự thay đổi khí hậu gây tổn hại cho các cộng đoàn nghèo ở Mỹ, và với dự án này, chiến dịch công giáo phát triển nhân bản muốn thực thi lời kêu gọi của Đức Thánh cha Francisco đáp lại tiếng kêu của trái đất và của người nghèo. Đức cha Thomas Gransky, tổng giám mục giáo phận Miami, người đã làm việc chặt chẽ với trung tâm hành động trực tiếp và huấn luyện nghiên cứu trong những vấn đề như giúp nhà ở, chuyên trở, cải tổ công lý cho người nghèo và giảm bớt bạo lực tại tổng giáo phận Miami, cho biết, dự án săn sóc thiên nhiên, săn sóc cộng đoàn giúp những người thuộc các cộng đoàn có lợi tức thấp nhận định và đối phó với những hậu quả thay đổi khí hậu ở địa phương. Tin giáo hội tại Pháp, Hội đồng Giám mục Pháp phê bình dự luật đạo đức sinh học. Hội đồng Giám mục Pháp phê bình dự luật mới về đạo đức sinh học cho phép giúp mọi phụ nữ có thể thụ thai và sinh con, kể cả những phụ nữ độc thân và các cặp nữ đồng tính luyến ái. Dự luật này đã được Quốc hội Pháp cứu xét và thông qua vòng 1, và được cứu xét vòng 2 từ ngày thứ Hai, 27 tháng 7 năm 2020. Cho đến nay, luật tại Pháp chỉ cho phép giúp các cặp nam nữ được thụ thai nhân tạo hay với sự trợ giúp của y khoa. Trong thời gian qua, Đức cha Michel Aupetit, Tổng giám mục giáo phận Paris, cũng từng là một bác sĩ y khoa, nói rằng, có những dự án cải tổ quan trọng bị rời lại và đang chờ được cập nhật. Vậy, đâu là sự cấp thiết phải quyết liệt thông qua dự luật mới về đạo đức sinh học trong tháng 7 này, cùng với những luật động chạm đến chính yếu tính con người của chúng ta? Chiều ngày 20 tháng 7 vừa qua, tại trụ sở Hội đồng Giám mục Pháp ở Paris, Đức cha Pierre Donelas, Tổng giám mục giáo phận Henne, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Pháp về đạo đức sinh học, đã giải thích trong một cuộc họp báo về những thách đố và nguy hiểm trong dự luật mới về đạo đức sinh học. Một tuyên ngôn do một nhóm chuyên gia của Hội đồng Giám mục Pháp đã được công bố trong những ngày qua. Tuyên ngôn có đoạn viết, đại dịch COVID-19 đã tỏ cho thấy sự mong manh của chúng ta về mặt con người và kinh tế. Phải chăng đạo luật mới về đạo đức sinh học sẽ gia tăng sự nhầm lẫn? Các giám mục công giáo Pháp và các chuyên gia đặc biệt chú ý tới vấn đề giúp mọi phụ nữ thụ thai với sự trợ giúp của y khoa, kể cả những người nữ đồng tính luyến ái và các phụ nữ độc thân. Về điểm này, các giám mục kêu gọi hoàn toàn tôn trọng phẩm giá của mỗi người ngay từ khi mới thụ thai. Làm cho một đứa con sinh ra mà không có cha, đó chẳng phải là một điều ác đối với người con ấy và không tôn trọng các quyền của họ sao? Phải chăng chẳng phải là đùa với lửa khi áp đặt về mặt luật pháp hai mối liên hệ mẫu tử, người mẹ theo sinh lý với một người phụ nữ và quan hệ của người mang thai với một phụ nữ khác hay sao?
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày phần tiếp theo nội dung văn kiện mới của Ủy ban Thần học Quốc tế về tính hỗ tương giữa đức tin và các bí tích trong những cuộc bí tích. Quý vị và các bạn thân mến, văn kiện về tính hỗ tương giữa đức tin và các bí tích trong những cuộc bí tích của Ủy ban Thần học Quốc tế trực thuộc Bộ Giáo lý Đức tin được tiếp tục như sau. Bốn lớn, tính hỗ tương giữa đức tin và bí tích hôn nhân. 132. Vấn đề. Nếu có một bí tích, trong đó tính hỗ tương thiết yếu giữa đức tin và bí tích được đưa vào thử nghiệm, thì đó là bí tích hôn nhân vì nhiều lý do. Theo Giáo hội Latin, trong chính định nghĩa của bí tích hôn nhân, đức tin không có vẻ gì là minh nhiên cả. Có thể nói, nó được giả định qua hành động rửa tội trước đó, vốn là bí tích tuyệt vời nhất của đức tin. Hơn nữa, để hôn nhân giữa những người đã chịu phép rửa trong Giáo hội Latin được thành hiệu, không đòi phải ý định cử hành một bí tích, không đòi phải có lòng mong muốn hoặc ý thức được tính bí tích của việc kết hợp hôn nhân, nhưng chỉ cần có ý định ký kết một cuộc hôn nhân tự nhiên. Điều này có nghĩa là theo trật tự tạo dựng, với các đặc tính mà giáo hội vốn coi là cố hữu trong hôn nhân tự nhiên. Trong lối hiểu hôn nhân này, nhiệm vụ của thần học là làm sáng tỏ trường hợp hôn nhân phức tạp giữa những người đã chịu phép rửa nhưng không tin. Một sự bảo vệ triệt để tính bí tích của các cuộc kết hợp như vậy sẽ làm suy yếu tính hỗ tương thiết yếu giữa đức tin và các bí tích, vốn là đặc điểm của nhiệm cục bí tích, sẽ hỗ trợ vì đã ủng hộ, ít nhất trong trường hợp hôn nhân, một chủ nghĩa tự động bí tích mà chúng ta đã bác bỏ vì không xứng với đức tin Kitô giáo. 133. Phương thức. Với việc biết được sự khó khăn của các vấn nạn nêu lên dưới tiêu đề, tính hỗ tương giữa đức tin và hôn nhân, chúng ta sẽ tiến hành như sau. Trước nhất, vì dù chúng ta có chung một gốc, nhưng vẫn có những khác biệt đáng chú ý trong thần học về hôn nhân giữa truyền thống Latin và truyền thống Đông Phương, chúng ta sẽ chỉ tập chú vào lối hiểu của truyền thống Latin. Truyền thống phong phú Đông Phương có diện mạo riêng của họ. Chúng ta làm rõ một số khía cạnh khác biệt giữa hai truyền thống. Trong khi, trong thần học Latin, người ta chủ yếu hiểu rằng vợ chồng là các thừa tác viên của bí tích, và bí tích diễn ra qua sự thuận tình tự do và hỗ tương của vợ chồng. Thì đối với truyền thống Đông Phương, việc ban phước lành của giám mục hoặc linh mục, tự nó, thuộc về chính yếu tính của bí tích. Chỉ có thừa tác viên thánh mới được ban phép khẩn cầu Chúa Thánh Thần để hoàn tất việc thánh hóa vốn cố hữu trong bí tích. Nó có quy định giáo luật hoàn chỉnh của riêng nó. Điều này là do quan niệm về bí tích hôn nhân bắt nguồn từ một nền thần học có nhân cách và khuôn mạo riêng của nó. Trong đó, các hiệu quả thánh hóa của bí tích được đặt lên hàng đầu. 134. Thứ hai, theo phương pháp luận thông thường, với ít nhiều thích nghi, chúng ta sẽ bàn đến trường hợp thông thường của bí tích hôn nhân. Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu vấn đề nghi ngờ tính chất bí tích của các cuộc hôn nhân giữa những người đã chịu phép rửa nhưng không tin, theo cách tiếp cận hai mặt. Trước nhất, chúng ta xem xét tình trạng của vấn đề, và sau đó, chúng ta đưa ra một đề nghị thần học để giải quyết, phù hợp với tính hỗ tương giữa đức tin và các bí tích, không bác bỏ nền thần học hiện nay về hôn nhân. 4.1. Bí tích hôn nhân. A. Nền tảng Kinh Thánh. 135. Hôn nhân trong kế hoạch Thiên Chúa. Mặc dù mỗi bí tích có đặc điểm riêng của nó, nhưng trường hợp hôn nhân nổi bật vì tính đặc thù của nó, hôn nhân đúng nghĩa thuộc về trật tự tạo dựng trong kế hoạch Thiên Chúa. Thực tại tạo dựng của hôn nhân hệ ở khả năng tương quan giữa những con người thuộc giới tính khác nhau, nam và nữ, được liên kết chặt chẽ với khả năng sinh sản, mà đỉnh cao là một hình thức kết hợp đặc biệt đến nỗi họ tạo thành một thân xác. Cuộc đàm thoại bí tích của Thiên Chúa suốt trong nhiệm cục cứu độ của người, tìm thấy ở đây một thực tại. Được Thiên Chúa tạo dựng giống hình ảnh người, giống hình ảnh Thiên Chúa ba ngôi. Rất có khả năng tự phát biểu mối tương quan yêu thương, giao ước giữa Thiên Chúa và dân người, người phối ngẫu của người, luôn được diễn tả một cách tượng trưng bởi một người đàn bà. Theo quan điểm Kitô giáo, thực tại tạo dựng này trở thành một bí tích, nghĩa là một dấu hiệu hữu hình của tình yêu Chúa Kitô dành cho giáo hội. 136. Hôn nhân trong giáo huấn của Chúa Giêsu. Trước việc thực hành rẫy vợ, Chúa Giêsu nhắc lại kế hoạch ban đầu của Thiên Chúa. Điều gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân rẽ. Người minh xác rằng ly dị là một sự nhượng bộ do sự cứng lòng. Trong suốt lịch sử, việc giải thích mệnh đề Matthew đã gây tranh cãi rất nhiều. Người nào rẫy bỏ vợ mình không phải vì kết hợp bất hợp pháp và kết hôn với người khác là phạm tội ngoại tình. Sau vô số cuộc thảo luận, không có sự đồng thuận nào đạt được cả về vấn đề porneia lẫn về hậu quả chính xác mà nó có thể gây ra. Truyền thống Latin luôn loại trừ khả thể cuộc kết hợp thứ hai vì lý do này. sau cuộc kết hợp thành hiệu thứ nhất, nhất quán với sự bối rối của các môn đệ theo bản văn trong Tin Mừng Matthew. 137. Hôn nhân và mầu nhiệm. Chính sự hiện diện của Chúa Giêsu tại tiệc cưới Cana, với tất cả ý nghĩa tiệc cưới thiên sai của nó, cùng với những ám chỉ khác của bản chất hôn nhân, nêu bật khả năng mối quan hệ vợ chồng có thể phát biểu các khía cạnh sâu sắc của mầu nhiệm Thiên Chúa. Chẳng hạn như, lòng trung thành của người đối với sự bất trung của chúng ta với giao ước của người. Thư gửi tín hữu Efeso liên kết giao ước hôn nhân một cách minh nhiên với tính mầu nhiệm của giao ước bất khả thu hồi giữa Chúa Kitô và Giáo hội. Căn cứ vào toàn bộ chính tá Kinh Thánh, Giáo hội luôn coi tính bất khả hủy tiêu như yếu tố nền tảng của cả hôn nhân tự nhiên lẫn hôn nhân Kitô giáo. Sự kết hợp giữa đàn ông và đàn bà, từ bản chất vốn không thể hủy tiêu, thể hiện sự thật của nó trong lòng chung thủy và thiện ích con cái. Sau việc lãnh nhận bí tích rửa tội, một cách nào đó, tự nó trở thành một đại biểu bí tích cho lòng trung thành của Chúa Kitô. Tình yêu giữa vợ chồng không xa lạ gì với nguồn sống mới và đức tin Kitô giáo của họ. Trong đời sống Kitô hữu, đức tin và tình yêu không thể tách rời nhau một cách tuyệt đối. 138. Hôn nhân được đức tin lên đặc điểm. Theo Thánh Phaolô, Giáo hội cũng hiểu tương quan vợ chồng như một điều có đặc điểm cao nhờ sự hiện diện của đức tin. Trong hôn nhân của một Kitô hữu với một người ngoài Kitô giáo, Thánh Phaolô nói như sau: người chồng không có đức tin được thánh hóa nhờ vợ, và người vợ không có đức tin được thánh hóa nhờ người chồng có đức tin. Điều này gọi là đặc ân Thánh Phaolô được đặt căn bản trên đoạn văn này. Trong đó ta phân định được một phẩm chất cao hơn của hôn nhân bí tích so với hôn nhân tự nhiên trong trật tự ơn thánh. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo, văn kiện mới của Ủy ban Thần học Quốc tế về tính hỗ tương giữa đức tin và các bí tích trong nhiệm cục bí tích. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của văn kiện nói trên trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 14, từ câu 13 đến câu 21. Khi ấy Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, thì người rời bỏ nơi đó, xuống thuyền đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết thì từ các thành phố đi bộ theo người. Ra khỏi thuyền, người thấy dân chúng đông đảo thì thương xót họ và chữa những người bệnh tật trong họ. Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa người rằng: đây là nơi hoang địa mà giờ đã chiều rồi, xin Thầy giải tán dân chúng, để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn. Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng: họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn. Các ông thưa lại rằng: ở đây chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Người bảo các ông rằng: hãy đem lại cho Thầy. Khi người đã truyền cho dân chúng ngồi xuống trên cỏ, người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Các ông này phân phát cho dân chúng. Mọi người đều ăn no, và người ta thu lượm được 12 thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là 5.000 người đàn ông, không kể đàn bà và con trẻ. quý vị và các bạn thân mến. Bài tin mừng hôm nay cho chúng ta hiểu bối cảnh của phép lạ hoa bánh ra nhiều. Đây là phép lạ được cả bốn khách tin mừng thuật lại. Khi ấy, sau khi kết thúc những bài giảng trong hội đường Nazareth, nhiều người đã từ chối Đức Giêsu. Và sau khi nghe tin Gioan Tẩy Giả đã bị trảm quyết, Đức Giêsu và các môn đệ xuống thuyền đi bằng đường thủy, tức là băng qua một góc của biển hồ Galilea đến nơi vắng vẻ để nghỉ ngơi và cầu nguyện. Nhưng dân chúng từ các thành phố đi đường bộ đến đó trước cả các ngài. Phép lạ hóa bánh ra nhiều gợi lại cho dân chúng sự kiện Thiên Chúa nuôi dân Israel trong sa mạc bằng bánh từ trời. Phép lạ này cũng gợi đến câu chuyện ngôn sứ Elisa nuôi cả trăm người ăn chỉ bằng một phần bánh nhỏ. Hơn nữa, đây chính là điều mà dân Do Thái mong đợi sẽ xảy ra trong thời đại của Đấng Mêsia. Ngoài ra, ý nghĩa biểu tượng của phép lạ này còn ám chỉ về việc Đức Giêsu cho con người tham dự bữa tiệc thánh thể sau này. Những cử chỉ lời nói của Đức Giêsu làm trước khi phân phát bánh cho dân cũng là những thực hành thường xuyên trong bữa ăn hàng ngày của người Do Thái. Hành động này cũng diễn ra tương tự trong bữa tiệc ly. Điều đó cho thấy tâm tình của người Do Thái trước các bữa ăn là rất rõ ràng. Việc thu lại những mảnh vụn còn dư thừa sau khi mọi người đã ăn no nê cũng đã xảy ra trong phép lạ của ngôn sứ Elisa, chứng tỏ một điều chắc chắn là mọi người đã ăn uống no nê thật sự và vẫn còn dư dật. Nhiều người vẫn nói, có thực mới vực được đạo. Câu nói này đúng, nhưng nó mới chỉ dừng lại ở trên phương diện nền tảng. Khi người ta nghèo túng, đói khát, thì điều người ta nghĩ tới là bản năng sinh tồn, là cái ăn, cái uống. Nhưng khi đã no đủ, người ta lại thấy những nhu cầu khác cần hơn. Thực ra, con người ta có nhiều nhu cầu khác nhau, về vật chất cũng như tinh thần. Nếu chỉ dừng lại ở nhu cầu vật chất, thì người ta mới chỉ dừng lại ở phần con, chứ chưa tiến đến phần người. Con người có nhiều khát vọng khác nhau, từ nhu cầu được giải trí, được học hỏi, nhu cầu được yên ổn, được yêu thương, được nghỉ ngơi, vân vân. Hơn nữa, họ cũng có những khát vọng thâm sâu về ý nghĩa cuộc đời mình, về sự thật, về điều thiện hảo. Những điều đó vượt trên nhu cầu căn bản sinh tồn. Chúng ta để ý đến cách thức dân chúng đến với Đức Giêsu. Họ đã thán phục và đón nhận giáo huấn của người. Dân chúng không đến với người để bù đắp nhu cầu sinh tồn, nhưng là để nghe người giảng dạy. Vì nếu để tìm kiếm lương thực, họ đã không đi đến nơi vắng vẻ như vậy. Rõ ràng, họ đang đặt nhu cầu tinh thần, nhu cầu thiêng liêng lên trên nhu cầu sinh tồn. Đa số họ đang tìm kiếm thức ăn tinh thần, vốn có thể thỏa mãn ước vọng, khát khao sâu thẳm trong lòng họ. Đó là lý do sách Tin Mừng đã từng thuật lại. Khi thấy dân chúng như vậy, Đức Giêsu chạy lòng thương vì họ như đàn chiên không người chăn dắt. Bài Tin Mừng hôm nay kể lại, khi đối diện với đám đông đã vất vả đi bộ theo mình vào tận nơi thanh vắng, Đức Giêsu đã chạy lòng thương. Đây là biểu hiện của một tình yêu sâu đậm. Nó vượt lên trên tình cảm thuần túy tự nhiên, theo như kiểu nói của các môn đệ, là xin Thầy giải tán đám đông để họ tự đi mua thức ăn. Động từ chạy lòng thương diễn tả điều xuất phát từ sự thổn thức trong lòng. Đó là lòng trắc ẩn trào ra từ trong trái tim của một người cha hay một người mẹ. Kinh Thánh Cựu Ước đã từng dùng cách diễn tả này để nói về tình yêu của Thiên Chúa đối với dân Ngài, một thuộc tính của tình yêu. Đức Giêsu nói với các môn đệ, chính anh em hãy cho họ ăn. Nhưng sách Tin Mừng cũng thuật lại, các ông cũng chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Chỉ cần có thế, Đức Giêsu bảo các môn đệ hãy đem lại cho thầy. Dù không biết Đức Giêsu sẽ làm gì, nhưng các môn đệ đã mau mắn nghe theo. Điều đó nói lên sự sẵn sàng và lòng quảng đại của các môn đệ khi cộng tác với sứ mạng của Đức Giêsu. Chính anh em hãy cho họ ăn. Đó vừa là lời mời gọi, vừa là mệnh lệnh của Đức Giêsu với các môn đệ về sứ mạng phục vụ và chăm lo cho nhân loại. Những con người nghèo khổ này, họ cần được hướng dẫn, dạy bảo về đàng thiêng liêng. Họ cần được bồi bổ thức ăn tinh thần, cần được giải thoát khỏi tâm trạng tù túng. Đức Giêsu đã lấp đầy khoảng trống trong lòng họ. Giờ đây, họ cũng cần được chăm sóc về các nhu cầu tự nhiên nữa. Họ đang đói nên cần được ăn. Phép lạ hóa bánh ra nhiều và 12 thúng đầy bánh vụn còn dư cho thấy rõ. Họ không những được ăn no nê mà còn dư thừa. Cả tinh thần lẫn vật chất đều được no thỏa. Quý vị và các bạn thân mến, trong dịp đại dịch Corona virus, ở nhiều quốc gia trên thế giới nói chung và ở Việt Nam chúng ta nói riêng, nhiều người hảo tâm đã có những cử chỉ hành động cụ thể để san sẻ những khó khăn của anh chị em đồng loại. Những người này ý thức về nghĩa vụ sẻ chia, muốn san sẻ với những thân phận kém may mắn hơn mình. Tuy nhiên, cũng trong cơn đại dịch này, lại có những kẻ tranh thủ trục lợi, tranh thủ bòn rút tiền bạc của nhân dân. Cỗ máy xét nghiệm giá 2-3 tỷ đồng, bỗng dưng được biến thành 7-8 tỷ đồng. Mà họ đâu có phải nghèo túng gì cho cam. Trái lại là khác, họ có nhà lầu xe hơi, có địa vị chức quyền, dư thừa tiền bạc. Chúng ta có thể dễ dàng xếp họ vào nhóm hạng người nào ở trên. Họ đang nhắm đến nhu cầu gì? Về việc san sẻ, Thánh Phaolô nói với các tín hữu Corinto rằng, vấn đề không phải là bắt anh em sống eo hẹp để cho những người khác bớt khổ. Điều cần thiết là phải có sự đồng đều. Anh em có được dư giả là để giúp đỡ những người đang lâm cảnh túng thiếu. Như vậy, việc từ thiện bác ái còn được Thánh Phaolô nhìn ở một góc cạnh khác nữa. Việc san sẻ dựa trên nguyên tắc phân bổ tài nguyên mà tạo hóa đã trao ban cho con người. Ai đã lãnh nhận nhiều thì hãy quảng đại cho đi, ai cần thì phải được giúp đỡ. Trên tất cả, hãy ý thức rằng người ta sống không chỉ vì những nhu cầu sinh tồn, nhưng còn vì những mục tiêu cao cả hơn là được chia sẻ vào bữa tiệc tình yêu và sự sống mà Thiên Chúa đã dọn sẵn cho chúng ta nơi Đức Giêsu. Hãy ý thức về những ân huệ mình nhận được để tiếp tục quảng đại chia sẻ với anh chị em khi họ gặp khó khăn túng quẫn. Hy vọng ngọn đèn chúng ta thắp lên, tiếp tục được tỏa sáng trong những khúc quanh của cuộc sống hàng ngày. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Nước trời là một kho tàng đổi mới cuộc sống mọi ngày và mở ra những chân trời rộng lớn hơn. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin tại quảng trường Thánh Phêrô với khoảng 2.000 tín hữu trưa Chủ nhật 26 tháng 7 vừa qua. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha diễn giải ý nghĩa hai dụ ngôn của Chúa Giêsu trong bài Tin mừng Chúa Nhật thứ 17 thường niên năm A. Nước trời giống như kho tàng chôn giấu trong ruột và như hạt trai quý giá. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il Vangelo di questa domenica corrisponde agli ultimi versetti del capitolo che Matteo dedica alle parabole del Regno dei Cieli.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Bài tin mừng Chúa Nhật hôm nay gồm những câu cuối cùng của chương mà Thánh Matthew dành cho các dụ ngôn về nước trời. Đoạn này gồm ba dụ ngôn rất vắn tắt: dụ ngôn kho tàng giấu trong ruột, dụ ngôn ngọc trai quý giá và dụ ngôn lưới ném xuống biển. Tôi dừng lại ở hai dụ ngôn đầu tiên, trong đó nước trời được ví với hai thực tại quý giá, tức là kho tàng giấu trong ruột và ngọc trai quý giá. Phản ứng của người tìm được viên ngọc trai hoặc kho tàng trong thực tế giống nhau. Người ấy và người lái buôn bán mọi sự để mua điều mà giờ đây ông quan tâm nhất. Với hai dụ ngôn này, Chúa Giêsu muốn đưa chúng ta vào trong công trình xây dựng nước trời, trình bày một đặc tính thiết yếu. Những người hoàn toàn gắn bó với nước trời thì sẵn sàng liều tất cả. Thực vậy, người đàn ông kia cũng như người lái buôn trong hai dụ ngôn đều bán mọi sự họ có, qua đó họ từ bỏ những an ninh vật chất của họ. Từ đó ta hiểu rằng, việc xây dựng nước trời không những đòi phải có ơn thánh của Chúa, nhưng còn cần sự sẵn sàng tích cực của con người, cần sự cộng tác của con người. Đức Thánh Cha giải thích rằng, những cử chỉ của người kia và người lái buôn đi tìm kiếm, từ bỏ của cải của họ để mua những thực tại quý giá hơn, đó là những cử chỉ nhất quyết và triệt để. Và hơn nữa, những điều đó được thực hiện trong vui tươi và cả hai đã tìm được kho tàng. Chúng ta được kêu gọi có thái độ như hai nhân vật ấy trong tin mừng để chúng ta cũng trở thành những người tìm kiếm, âu lo một cách lành mạnh đối với nước trời. Vấn đề ở đây là từ bỏ gánh nặng những an ninh trần tục của chúng ta, những thứ ngăn cản chúng ta trong việc tìm kiếm và xây dựng nước trời. Đó là sự ham hố sở hữu, khao khát kiếm trác và quyền lực, chỉ nghĩ đến mình. Ngày nay, đời sống của một số người có thể là tầm thường và tắc liệt, có lẽ vì không tìm kiếm được một kho tàng đích thực. Họ hài lòng với những gì quyến rũ nhưng phù du, trói lòa, nhưng chúng là ảo tưởng, vì để cho chúng ta ở trong bóng tối sau đó. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: Nước trời trái ngược với những điều thừa thãi mà thế gian cống hiến là sự trái ngược với một cuộc sống tầm thường. Đó là một kho tàng đổi mới cuộc sống mọi ngày và mở ra những chân trời rộng lớn hơn. Thực vậy, ai đã tìm được kho tàng ấy thì có một con tim sáng tạo và tìm kiếm, không lặp lại những phát minh, vạch ra và đi theo những con đường mới, đưa chúng ta đến chỗ yêu mến Thiên Chúa, yêu mến tha nhân và yêu thương chính mình một cách chân thực. Chúa Giêsu, chính Ngài là kho tàng giấu ẩn và là hạt ngọc trai quý giá, chỉ khơi lên vui mừng, tất cả vui mừng của thế giới, niềm vui khám phá một ý nghĩa cho đời mình, niềm vui cảm thấy dấn thân trong cuộc phiêu lưu nền thánh. Và Đức Thánh Cha kết luận với lời ước nguyện:
La Vergine Santa ci aiuti a ricercare ogni giorno il tesoro dei regni dei cieli, affinché nelle nostre parole e nei nostri gesti si manifesti l'amore che Dio ci ha donato mediante Gesù.
Xin Đức Thánh Trinh Nữ giúp chúng con tìm kiếm mỗi ngày kho tàng nước trời, để trong lời nói và hành động của chúng con biểu lộ tình thương mà Thiên Chúa ban cho chúng con qua Chúa Giêsu. Kế đó, Đức Thánh Cha sướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini nunc siavit Maria,
et concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedicto frutto ventris tui Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Ia mihi secundum verbum tu.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedicto frutto ventris tui Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Ordini et fruciamo promissionibus Christi.
Grazie a Tua, in questo modo, Domine, mentibus nostri si infunde, che Angelo Annunziante, Cristi Fili Tui, Incarnazione Cognovim, per passione meius et crucem, a resurrezione in gloria perducamur, per Cristo un Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Santo.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Santo.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Santo.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis, Requiem aeternam dona eis Domine.
Et luce perpetua lucet eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, nella memoria dei santi Gioacchino e Anna, i nonni di Gesù, vorrei invitare i giovani a compiere un gesto di tenerezza verso gli anziani, soprattutto i più soli, nelle case e nelle residenze, quelli che da tanti mesi non vedono i loro cari. Cari giovani, ciascuno di questi anziani è vostro nonno.
Anh chị em thân mến, hôm nay nhân lễ kính nhớ Thánh Gioacchin và Anna, ông bà ngoại của Chúa Giêsu, tôi muốn mời gọi những người trẻ hãy thực hiện một cử chỉ dịu dàng với những người già, đặc biệt là những người cô độc nhất trong các gia đình và các nhà dưỡng lão, những người mà từ nhiều tháng nay không được nhìn thấy những người thân yêu của họ. Hỡi những người trẻ thân mến, mỗi người trong số những người già ấy là ông bà của các con. Đừng để họ đơn độc. Hãy sử dụng óc sáng tạo yêu thương của các con, hãy điện thoại, gọi video, hãy gửi các sứ điệp, hãy lắng nghe họ, và nơi nào có thể, trong sự tôn trọng các quy luật y tế, các con cũng hãy đến viếng thăm họ. Một cây tách rời gốc rễ thì không tăng trưởng, không sinh hoa kết trái. Vì thế, thật là điều quan trọng khi kết hiệp và liên kết với các cội rễ của các con. Cây ấy đã nở hoa đến từ những gì đã có từ gốc rễ, như một thi sĩ Argentina đã nói. Vì thế, cha mời gọi các con hãy vỗ tay thật to mừng các ông bà của chúng ta, tất cả mọi người. Rồi Đức Thánh Cha cùng vỗ tay với các tín hữu ở bên dưới.
Vi invito a fare un applauso grande ai nostri nonni, tutti.
Kế đó, nhắc đến tình hình ở miền biên giới giữa Ukraine và Nga, quen gọi là vùng Donbass, Đức Thánh Cha nói thêm rằng:
Ho appreso che un nuovo cessate il fuoco riguardante l'area del Donbass è stato recentemente deciso a Minsk dai membri del gruppo di contatto trilaterale.
Tôi được tin có một cuộc ngưng chiến mới tại miền Donbass vừa được quyết định tại Minsk, thủ đô Belarus, do các thành viên của nhóm tiếp xúc ba phe. Trong khi tôi cảm tạ vì dấu chỉ thiện chí này nhắm mang lại hòa bình hằng được mong ước tại vùng bị chiến tranh tàn phá ấy, tôi cầu nguyện để điều đã được thỏa thuận ký kết sau cùng được mang ra thực hành, kể cả qua một tiến trình giải giáp thực sự và tháo gỡ các bãi mìn. Chỉ như thế mới có thể tái tạo sự tín nhiệm và đặt những tiền đề cho sự hòa giải, vốn là điều rất cần thiết và rất được dân chúng mong chờ. Sau cùng, Đức Thánh Cha nói:
Saluto di cuore tutti voi, romani e pellegrini di vari paesi. In particolare saluto i fedeli di Franca, Brasile. C'è la bandiera lì. I giovani dell'archidiocesi di Modena Nonantola e quelli della parrocchia di Santo Fabiano e Venanzio di Roma. Questi sono rumorosi, si fanno sentire.
Tôi chân thành chào tất cả anh chị em, các tín hữu Roma và những người hành hương đến từ Italia và các nước khác. Tôi đặc biệt chào các tín hữu đến từ Franca bên Brazil, những người trẻ thuộc tổng giáo phận Modena Nonantola và từ giáo xứ Thánh Fabiano và Venanzio ở Roma. Tôi cầu chúc tất cả mọi người một chúc nhật tốt đẹp và xin anh chị em đừng quên cầu nguyện cho tôi.
A tutti auguro una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu trưa Chủ nhật 26 tháng 7 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.